Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin chào quý vị. Nhà báo Lưu Dân sẽ cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, kể từ khi mà có tin bùng phát đại dịch ở một cái chỗ nào đó, một cái vùng nào đó, thì điều dễ thấy nhất từ nước Á Châu cho đến nước Âu Châu là lượng người xếp hàng trước các siêu thị, trước giờ mở cửa đó thì sẽ rất là dài, chỉ để vào mua những cái mặt hàng thiết yếu, và khan hiếm nhất là khẩu trang, rồi thuốc men và các mặt hàng nhập khẩu khác. Thì các siêu thị trống rỗng hàng hóa ở khắp các quốc gia trên thế giới, chuyện này nói lên điều gì thưa anh?
Tôi chưa biết điều này là sẽ nói lên điều gì, nhưng mà tôi hỏi riêng cô Lê Tâm là cô đã mua trừ cái giấy toilet chưa?
Dạ, nói chung là cũng phải cố gắng để mà tìm cách, nhưng mà rất là khó khăn bởi vì mình là người đi làm đó, đến lúc mà mình về thì mọi thứ đã đóng cửa hết trơn rồi.
Dạ. Dĩ nhiên là chúng ta đang nói chuyện Á Châu ngày nay, nhưng mà phải liên hệ đến Úc một chút xíu đó. Thì trong cái bài diễn văn của Thủ tướng Scott Morrison hôm thứ Năm vừa qua đó, thì ông đã nói một cái điều rất là khẳng định, và ông dùng chữ stop it đối với những cái người mà đi mua hàng hóa để tích trữ, mặc dù có thể họ không cần thiết những cái chuyện đó, thí dụ nhu yếu phẩm hay là nhu giấy toilet rồi vân vân. Ông đã nói một cái message, một cái thông điệp rất là rõ ràng là chấm dứt ngay những cái trò đó đi, tại vì Úc sẽ không thiếu. Và rõ ràng đó chỉ là một cái tâm lý hoảng loạn của công chúng mà thôi. Và cái tâm lý hoảng loạn này trong cái tình trạng đại dịch coronavirus cũng đã xuất hiện ở Á Châu, ở Âu Châu, và dĩ nhiên là có thể là trên toàn thế giới, trên khắp hơn 120 quốc gia đã đang bị lây nhiễm của cái chứng bệnh của thế kỷ này, một cái cơn dịch của thế kỷ này. Thì chúng ta thấy rằng là điều đó nói lên một cái đại dịch toàn cầu, không cần phải là tổ chức thế giới y tế thế giới công bố nó là một cái pandemic, một cái đại dịch ở trên toàn cầu, mà người ta cũng đã tự động phản ứng lại đối với những cái hiện tượng xảy ra xung quanh một khi là coronavirus nó bùng phát. Đầu tiên là ở Trung Quốc, rồi sau đó theo những cái chuyến bay ra ngoài, những cái con đường giao dịch quốc tế, những cái sự giao thương trên thế giới, nó lan qua Âu Châu, nó lan qua vùng Trung Á, nó lan qua đến tận nước Úc, lan qua Hoa Kỳ, Bắc Mỹ, vân vân. Thì nó đã trở thành một cái hiểm họa mà nhiều người lại tin vào. Khi mà có một cái sự hoảng loạn có tính cách tập thể như vậy đó, thì người ta lại tin vào những cái lời sấm truyền hoặc là những cái thuyết âm mưu vân vân đó. Thì chính những cái phản ứng dây chuyền đó nó đã tạo ra một cái tình trạng mà nhiều người nói rằng là đi mua hàng hóa vì ai có thì mình cũng phải có, tận thế đến nơi rồi vân vân. Thì cái điều này nó không có một cái cơ sở khoa học hoặc là không có một cái chứng minh gì cả về các nước đang thiếu hụt những hàng hóa mà đặc biệt là các cái nhu yếu phẩm.
Dạ, nhưng mà tại sao người ta lại mất niềm tin như vậy về cái hệ thống toàn cầu cung cấp những cái nhu yếu phẩm như vậy thưa anh? Có những cái điều gì khiến họ không còn niềm tin như vậy?
Nó có nhiều cái lý do cô, tại vì cái đại dịch bây giờ với cái tên mới là COVID-19 đó, nó phơi bày những cái lỗ hổng của một cái nền kinh tế toàn cầu. Và người ta thấy rằng là trong một cái nền kinh tế toàn cầu ngày nay thì các cái nước đều phải tùy thuộc lẫn nhau. Không có một cái quốc gia đơn lẻ nào có thể tự mình, nghĩa là vỗ ngực xưng tên là mình có thể là tự cung tự cấp tất cả mọi cái nhu cầu về sản xuất, về dịch vụ, về tiêu thụ vân vân, mà phải tùy thuộc vào những cái nước khác. Và cái đại dịch COVID-19 này nó đã, nghĩa là phơi bày những cái khuyết điểm đó của một cái nền kinh tế toàn cầu, bởi vì nó chứng minh là thế giới ngày nay có một cái hệ thống cung ứng tiếp liệu nó quá mong manh và nó dễ bị gãy đổ. Tôi thí dụ chẳng hạn là những cái sản phẩm về công nghệ cao cấp chẳng hạn, thì không có thể là một anh chàng điện thoại Samsung ở Việt Nam có thể làm ra, có thể lắp ghép tất cả những cái bộ phận ở trong một cái iPhone như vậy mà không có những cái linh kiện cung cấp từ Trung Quốc hoặc là từ Hoa Kỳ hoặc là từ Đức vân vân. Thì một khi một trong những cái mắc xích này nó bị đứt đoạn hoặc là vì một lý do nào đó, có thể là lý do chiến tranh, có thể là lý do chính trị, và trong cái trường hợp này là cái lý do đại dịch á, thì rõ ràng là một chỉ một cái mắc xích đó nó bị gián đoạn thì cả nguyên một cái chuỗi, cả nguyên một cái guồng máy nó cũng sẽ bị khựng lại. Một cái lý do khác nữa thì người ta thấy rằng là cái đại dịch COVID-19 nó cũng phơi bày ra cái sự mâu thuẫn trong các cái khối kinh tế về cái quyền lợi quốc gia chẳng hạn. Không có một cái thí dụ nào mà có thể rõ ràng và điển hình hơn là cái khối Liên hiệp Âu Châu chẳng hạn, một cái khối mà ta thường gọi là cái khối EU đó, là gồm 16 nước, 17 nước gì đó ở Âu Châu. Và khi cái đại dịch này nó di chuyển cái tâm từ Trung Quốc sang đến Ý chẳng hạn đó, thì người ta thấy từng nước một là cố thủ cái vị trí biên giới của mình, cũng như là có những cái biện pháp riêng biệt, chứ họ không có đưa ra những cái quyết định với tư cách là một cái Liên hiệp Âu Châu thống nhất như là những cái cam kết hoặc là những cái hiệp định chung giữa họ từ trước đến nay. Ai cũng biết EU là một cái khối kinh tế và nó gắn bó với nhau, và mọi cái quyết định trong cái này thì phải có đó là một cái quyết định chung của tất cả những cái quốc gia thành viên. Nhưng mà trong cái trường hợp đại dịch chẳng hạn, các nước tự đóng cửa biên giới với nhau, cái hàng hóa của nước này qua nước khác cũng bị ngăn chặn, người này qua bên nước láng giềng người khác cũng bị ngăn chặn, tức là nó những cái cam kết của họ từ trước nay bị phá vỡ bởi cái sự an toàn của dân chúng. Nói một cách khác có nghĩa là cái biên giới quốc gia hay là cái quyền lợi quốc gia mỗi một nước được đặt trên cái quyền lợi của cả một cái khối như vậy. Cái điều này nó cũng là cái chuyện bình thường thôi, nhưng mà trong một cái cơn đại dịch như vậy thì người ta mới thấy rằng là cái sự sinh tồn của quốc gia của họ mới là quan trọng, và nó đặt trên tất cả những ưu tiên khác của các quốc gia thành viên khác. Người ta cũng nhìn thấy là ở trong cái đại dịch COVID-19 đó, thì dường như là có một cái sự chuyển dịch ở trong cái vai trò lãnh đạo thế giới. Ai cũng biết rằng là cái đại dịch COVID-19 nó xuất phát từ Vũ Hán, từ Trung Quốc. Nhưng mà sau đó thì với những cái biện pháp khá hữu hiệu, khá cứng rắn, mà người ta còn có thể mô tả là khá dã man nữa, của cái nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đó, thì ít nhiều gì họ đã thành công trong cái việc mà ngăn chặn cái sự lây lan khỏi cái tâm dịch, và có thể nói là ở một cái chừng mực nào đó họ đang khống chế được cái nạn dịch này ở trong nước. Nhưng mà cùng lúc đó thì cái con virus này lại bay sang tất cả các nơi khác ở trên thế giới, và do đó nó đã gây ra nhiều cái xáo trộn, đặc biệt là ở các nước bị lây nhiễm nhiều như là nước Ý chẳng hạn, và bây giờ là đang ở các cái nước lân cận của Ý như là Đức, là Anh vân vân đó. Thì người ta thấy là Trung Quốc đang cố gắng là trưng bày cái hình ảnh của mình ra như là một cái cường quốc đã kiểm soát được, đã chiến thắng được cái con virus corona chủng mới này, và họ cũng đang nghĩa là tỏ lộ ra cho thế giới biết rằng là họ sẵn sàng viện trợ, hoặc là họ sẵn sàng chỉ bảo hay là giáo dục lại những cái phương cách mà họ đã sử dụng hay là đã áp dụng để mà có thể là khống chế cái coronavirus. Trong khi đó, Hoa Kỳ với tư cách là một cái cường quốc đệ nhất của cả thế giới lại dường như là bị chậm chân hơn trong cái việc này, vì họ không có chuẩn bị đầy đủ các cái thiết bị y tế, những cái phương pháp phòng ngừa như là khẩu trang, như là những cái bộ xét nghiệm y tế vân vân đó. Mặc dù rằng là trong cái vài ngày qua đây thì Tổng thống Donald Trump đã có những cái biện pháp là cứu vãn kinh tế cũng như là đối phó với một cái tình trạng y tế rất là nghiêm trọng ở trong nước, nhưng mà người ta cũng đang thấy trong cái đại dịch COVID-19 này dường như cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đang có một cái cuộc đua khác, đó là một cái cuộc đua khẳng định cái tư thế lãnh đạo thế giới của mình.
Dạ. Giữa những cái chuyện các nước đang ganh đua lẫn nhau như vậy và những cái tin tức về coronavirus phủ bóng ngày càng nặng nề lên toàn thế giới và khắp các châu lục, thì những người dân như chúng ta chẳng hạn thì có hy vọng nào là đại dịch này có thể vượt qua nhanh chóng không thưa anh?
Dĩ nhiên là cái đại dịch này nó sẽ không kéo dài cho đến hết đời của cô và hết đời của tôi, tại vì mình vẫn còn có những cái có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Đây là một cái đoạn câu tôi rất là thích, bởi vì đó là mà tên của một cái bản nhạc của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Khi mà ông sáng tác cái bài này thì rõ ràng là trong một cái tâm trạng khá tuyệt vọng về cái tình hình thuyền nhân của những cái năm thập niên 80-90 về trước. Nhưng mà ở đây nó lại thích hợp với cái việc đối phó với cái đại dịch COVID-19, bởi vì người ta thấy rằng là cho dù nó là đại dịch hay không đó, thì một cái sự kiện mà khá hiển nhiên, người ta có thể nhìn thấy là cái tâm trạng sợ hãi chung, không phải chỉ riêng cá nhân cô, cá nhân tôi, hoặc là chỉ của nước Úc, hoặc là chỉ của nước ABC nào đó, nhưng mà đây là một cái tâm trạng hoang mang và sợ hãi trên toàn cầu. Và cái tâm trạng này nó có thể sẽ biến xã hội thành một cái nơi mà người ta có thể nghĩa là có những cái mâu thuẫn xung đột, dẫn tới xung đột với nhau. Những cái hình ảnh ví dụ như là cô đã nhìn thấy ở trên TV chẳng hạn, những người đánh nhau cũng chỉ để dành một cái bịch giấy toilet thôi đó, thì cũng đã đủ thấy cái tâm trạng mà sợ hãi, hoang mang và cái phản ứng dây chuyền của tập thể nó nguy hiểm đến mức nào. Tuy nhiên dĩ nhiên là chúng ta đang phải đối diện với một cái vấn đề khá nghiêm trọng. Nhưng mà giữa những cái không khí nó u ám, nó nặng nề như vậy đó, người ta vẫn thấy một số các cái tin vui. Và những cái tin vui đó người ta có thể tổng kết thành 5 cái dạng khác nhau. Thí dụ như là cái thứ nhất là chúng ta biết cái nguồn gốc gây bệnh và cái biết cách phát hiện cái bệnh như thế nào. Thì cái nguồn gốc gây bệnh và cái biết cách phát hiện bệnh đó, thì rõ ràng theo dõi tin tức thì ai cũng biết nó xuất phát từ cái thành phố Vũ Hán ở bên Trung Quốc, và bây giờ thì người ta có những cái bộ xét nghiệm để xem thử là những cái cá nhân nào đó có những cái triệu chứng của cái coronavirus hay không. Thì và nhờ đó thì nó dẫn đến một cái thứ nhì, đó là cái tình hình những cái nơi bùng phát đang được cải thiện hoặc là có những cái biện pháp là ngăn chặn cái sự lây lan hay là giảm hạ những cái trường hợp mà mắc bệnh như thường. Cái tin vui thứ ba có nghĩa là khoảng cơ 81% các trường hợp là nhẹ và cái tỷ lệ người được chữa lành rất là cao. Cái điều này chúng ta ít nghe thấy ở trong các cái mạng thông tin hoặc là báo chí vân vân. Chúng ta chỉ thấy những cái hình ảnh những người mà xếp hàng đứng chờ ở các cái siêu thị hoặc là những số trường hợp bị ca lây nhiễm trên các cái biểu đồ càng ngày càng tăng lên vân vân. Nhưng mà ít người thấy rằng là trong số những cái người bị xét nghiệm dương tính về cái coronavirus này thì có rất là đông, có một cái tỷ lệ rất là cao những cái người bị lây nhiễm đã được chữa lành. Cái tin vui thứ tư nữa là cái trẻ em đó hầu như không có bị ảnh hưởng nhiều bởi cái virus này, bởi vì trong số những người nhiễm bệnh thì chỉ có 3% liên quan đến những cái người trẻ tuổi dưới 20 tuổi thôi, và thường thường thì những người này có những cái sự đề kháng, có những cái kháng thể cao và mạnh ở trong người, cho nên họ dễ dàng họ vượt qua được cái virus này. Và cái tin vui cuối cùng có lẽ là trong thời gian ngắn sắp tới thì những cái mẫu vaccine, tức là những cái loại thuốc chủng ngừa cũng sẽ được nhanh chóng được các chính phủ thông qua một cái tiến trình mà kiểm nghiệm với lại coi thử là nó có an toàn cho cái việc sử dụng hay không đó, thì cũng có thể được thông qua một cách theo những cái thủ tục nó khá gấp rút. Và những cái loại thuốc đặc chủng để chữa trị những người đã nhiễm bệnh thì cũng có thể đang được các cái quốc gia, các cái nhà khoa học trên toàn thế giới đang công bố những cái kết quả sơ khởi bắt đầu, và chúng ta cũng sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy những cái kết quả của các cái khảo cứu hoặc là những cái cuộc bào chế này nó được phổ biến trên toàn thế giới.
Dạ, vậy thì giữa những cái viễn cảnh mà có thể là xảy ra tốt đẹp như vậy, thì trong lúc cái thời gian mình chờ đợi, thì anh có cái lời khuyên nào, cái thái độ bây giờ của những người thường như chúng ta, những người mà rất là mong manh, yếu đuối, rất là dễ bị mắc phải cái căn bệnh này, thì mình làm gì bây giờ ạ?
Vâng, dĩ nhiên tôi không phải là một bác sĩ hoặc là một cái chuyên viên y tế để có thể đưa ra những cái lời khuyên về mặt chuyên môn. Nhưng mà rõ ràng những cái gì mà chúng ta đang nghe được ở trên cái hệ thống truyền thông trong những ngày qua, những tuần qua và bây giờ nhắc lại cũng không phải là một cái điều thừa, bởi vì bảo vệ tính mạng của ngay chính mình vẫn bảo vệ những cái người bạn bè xung quanh mình là cái điều quan trọng hơn cả. Tôi cũng xin nhắc lại những cái điểm mà bên Bộ Y tế Úc cũng như là nhiều cái cơ quan y tế thế giới nhắc lại là cái sự lây lan của coronavirus là giữa người với người, và do đó chúng ta càng hạn chế tiếp xúc với những người khác càng nhiều càng tốt, tức là ở về mặt xã hội đó, chúng ta không bây giờ không còn bắt tay nhau để mà chứng tỏ cái sự nghĩa là thân thiện hay gì nữa, mà chúng ta cũng có thể cúi đầu chào hoặc là cũng có thể vẫy tay vân vân, thì nó cũng không có làm giảm đi cái mối dạng giao tiếp xã hội của chúng ta trong cái thời buổi đại dịch này. Chúng ta cũng cần phải rửa tay thường xuyên, tức là phải để tay dưới vòi nước chảy trong vòng 20 giây với kỳ cọ đàng hoàng, cũng như là nếu chúng ta phải nếu mà chúng ta cảm thấy là mình có những cái triệu chứng như là sốt nhẹ hoặc là như là những cái triệu chứng như cúm vân vân, ho sổ mũi vân vân, thì dĩ nhiên mình cũng nên đi khám bệnh. Và trong cái trường hợp mà biết mình có thể là cái ổ bệnh hoặc là một cái nguồn lây lan đến những người khác và cần được cái sự giúp đỡ, thì cái số điện thoại khẩn cấp ở nước Úc, thưa quý vị, chúng ta rất là dễ nhớ, đó là 3 số 0. Chúng ta chỉ cần bấm 3 số 0 và yêu cầu là được cách ly thì sẽ có những cái chuyên viên y tế họ sẽ giúp mình trong cái chuyện đó.
Dạ, và Lê Tâm cũng xin thêm vào chút xíu nữa so với anh Lưu Dân, đó là xin quý vị hãy cố gắng giữ tinh thần thật là vui vẻ và đừng có để cho mình bị lo lắng, vì stress cũng là một cái cánh cửa mà khiến cho virus nó có thể đi vào con người mình rất là dễ dàng, thưa quý vị. Đến đây Lê Tâm xin chào tạm biệt, xin cảm ơn anh Lưu Dân.
Vâng, xin chúc cô một cuối tuần vui vẻ và có một cái niềm lạc quan rất là lớn trong cái việc mà ok, nhân loại sẽ không có phải bị tận thế vì cái đại dịch corona này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.